chuông điện thoại reo xuyên thủng sự yên lặng bình yên của tôi khi tôi đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Đó là viên thư ký ở bệnh viện báo cho tôi biết rằng mẹ tôi đang được đưa đến bệnh viện trên xe cứu thương. Khi tôi đến đó, họ đang đẩy mẹ tôi trên một chiếc cáng. Mắt bà mở to trống rỗng và đờ đẫn, bà không thể cử động hay nói được một lời nào. Mẹ đã bị một cú đột quỵ nghiêm trọng. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng bất cứ phương pháp điều trị gì cũng là vô ích và rằng cái chết đang gần kề. Khi chúng tôi còn ngây ra trong sự hoài nghi thì mẹ tôi đã trượt ra khỏi cuộc sống để đến với cái chết chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Tôi tàn tạ và điên cuồng với nỗi mất mát này. Cha mẹ tôi kết hôn được 42 năm. Mẹ đã dùng hầu hết quãng đời này để nuôi dạy 10 người con và cố gắng sống với chứng nghiện rượu của cha tôi. Vấn đề của cha khiến cả nhà khốn đốn. Niềm an ủi duy nhất của mẹ là niềm tin của bà vào Thượng Đế và sự tận tụy đối với con cái. Cha tôi về hưu 4 năm trước khi mẹ mất. Ông uống bớt đi và cuộc sống của cha mẹ tôi dường như ít ầm ĩ hơn. Không hiểu sao, sau hàng chục năm cha nghiện ngập, dường như có sự yên bình hơn giữa cha và mẹ, và cũng ít những cơn giận dữ hơn. Như thể là mẹ đã tha thứ cho cha những năm tháng buồn rầu và nuối tiếc. Nhưng những năm tháng sống với một người cha nhậu nhẹt đã lấp đầy trong 10 anh chị em chúng tôi sự giận dữ và hận cha. Chúng tôi không thấy vui với trái tim nhân từ của mẹ. Cha là nỗi thống khổ mà chúng tôi phải chịu đựng, còn mẹ là người cứu vớt chúng tôi. Khi chúng tôi về nhà cha mẹ, đó là để thăm mẹ. Sự thật là có cha sống ở đó nữa, nhưng chúng tôi coi như không có ông. Khi chúng tôi gọi điện về nhà, thì mẹ là người chúng tôi nói chuyện. Chúng tôi chia sẻ niềm hy vọng, những giấc mơ, các kế hoạch tương lai, niềm vui nỗi buồn, những đau khổ và những thành quả với mẹ. Anh chị em chúng tôi đều biết là mẹ sẽ kể lại tất cả những thông tin này với cha, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thật sự ngồi xuống và có một buổi nói chuyện thật ý nghĩa với ông. Khi mẹ qua đời, tôi chỉ mới 22 tuổi và sống gần nhà bố mẹ. Thật khó để sống mà thiếu đi người mẹ đầy nghị lực của tôi. Bà là dần mặt trời, có thể làm tan chảy băng tuyết mùa đông, là dòng điện rọi soi và khai sáng tâm trí tôi, là ngôi sao bắt đầu dẫn đường chỉ lối đến bất cứ nơi nào mà cuộc đời hướng tôi đi. Và bây giờ mẹ đã đi xa, để lại đây trên trái đất này cha của chúng tôi. Tôi đã từng biết từ lâu rồi rằng tôi là đứa con cha yêu quý nhất. Ông ít khắt khe với tôi hơn so với các anh chị khác trong nhà. Có lẽ bởi vì tôi là con út, hay cũng có lẽ bởi tôi luôn cố gắng nhìn ra hoặc tìm ra một lời giải thích cho các hành động và việc làm của cha. Khi lớn hơn, tôi học được cách chia cha tôi thành hai loại người. Một người cha điều độ chỉnh chu, người mà tôi yêu quý, và một người cha của rượu chè, người mà tôi đối xử như với người xa lạ. Điều này đã trở thành bí quyết cho sự sinh tồn của tôi. Một ngày không lâu sau khi mẹ mất, tôi ghé sang nhà cha để xem ông có ổn không. Rõ ràng là ông đã đỡ hơn nhưng cũng chưa nhiều lắm. Ông đã học cách sử dụng máy giặt, máy hút bụi, bếp và lò vi sóng. Nhưng thực đơn của ông chỉ gồm rất nhiều bánh hamburger và xúc xích với cà phê. Và rõ ràng là ông cần được cắt tóc khủng khiếp. Mẹ đã bắt đầu cắt tóc cho cha khi hai người mới kết hôn. Trong 42 năm, cha chưa từng phải ra tiệm cắt tóc. Tôi dành hàng giờ đồng hồ xem mẹ nhẹ nhàng và âu yếm cắt tỉa tóc cho mọi người trong nhà với tông đơ, kéo tỉa và lược trong tay. Con có nghĩ là con có thể cắt tóc cho cha được không? Cha ngượng ngùng hỏi tôi. Tôi đáp lại một cách nhút nhát. Con chưa bao giờ cắt tóc cho ai hết á. Nhưng mà con đã nhìn thấy mẹ con cắt tóc cả trăm lần đó. Vậy con có nghĩ là sẽ thử một lần không? Ông nài nỉ. Tôi cảm thấy số mình thật hẩm hiu. Tại sao lại là tôi? Không còn ai khác có thể đáp ứng việc này sao? Tôi cố dẹp đi mọi cảm giác khó chịu một cách cực kỳ miễn cưỡng. Tôi xoay sở chỉ để thốt lên ba từ. Con sẽ thử. Cha tìm được lược kéo và tông đơ từ tủ ly và tôi bắt đầu với sự nỗ lực lờ đờ của mình. Tôi chợt thấy là mình chưa bao giờ thực sự chạm vào cha vì chúng tôi chưa bao giờ là một gia đình đầy những ôm ấp vuốt ve âu yếm. Tôi thậm chí hơi bối rối vì những kỹ năng cắt tóc không chuyên của mình thì ít mà vì sự bất lực của tôi khi phải vượt qua cái hố sâu đã luôn tồn tại giữa hai cha con thì nhiều. Mái tóc muối tiêu của cha thật đẹp, những sóng tóc duyên dáng mềm mại che lấp mọi đường cắt lệch lạc của tôi, trong khi tôi xén tóc cho cha, cẩn thận cắt viền quanh tai cha và tỉa bằng tông đơ. Chúng tôi tán gẫu về con trai tôi, các anh chị tôi, mẹ và những buổi mẹ cắt tóc cho mọi người nhiều năm tháng qua. Đây là buổi nói chuyện thật sự đầu tiên mà tôi nhớ là mình từng chia sẻ với cha. Khi tôi cắt tóc xong, tôi tỉa cặp lông mày cho ông và phủi tóc dính trên cổ ông. Ông gội đầu và chải tóc, cuối cùng thì trông ông cũng không đến nỗi nào. Trong suốt vài năm sau đó, tôi trở thành người cắt tóc cho cha. Công việc cắt tóc ngày càng trở nên dễ dàng hơn với mỗi cố gắng và nó trở thành một nghi thức mà cả hai chúng tôi đều thích. Đề tài trong các cuộc nói chuyện của chúng tôi mở rộng ra gồm chính trị, tôn giáo, những sự kiện thế giới và chúng tôi sẽ làm gì nếu chúng tôi trúng xổ số. Cha thật tài giỏi và có thể nói hàng giờ về những mâu thuẫn ở Trung Đông, Trung Quốc và châu Âu, cho tôi sự thấu hiểu bên trong mọi chi tiết và nền móng của sự kiện này. Ông trải qua 20 cuộc bầu cử tổng thống và các chính quyền theo sau đó. Ký ức của ông về lịch sử và những sự kiện thế giới đương thời thật đáng nể. 10 năm trôi qua, một ngày nọ, khi cha gần 80 tuổi, tôi đến thăm ông và cắt tóc cho ông. Khi tôi cắt xong, ông bẽn lẽn hỏi liệu tôi có thể gội đầu cho ông trong lavabo ở nhà bếp không? Sau chút lúng túng ban đầu, tôi miễn cưỡng đồng ý. Nếu có thể sống cho đến khi trở thành một bà lão, tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó. Nó mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy cảnh mình đang đứng đó nơi lavabo nhà bếp, dội những lọn tóc bạc thật đẹp của cha, xả sạch tất cả những năm tháng của sự thất vọng, giận dữ và hối tiếc. Việc rửa sạch, chạm vào, hàn gắn, tha thứ giữa một người cha già và đứa con gái yêu quý của ông đã khép lại hố sâu luôn hiện hữu giữa chúng tôi. Nó tan biến trong ngày ấy như những bông tuyết đầu tiên trong một sớm mùa xuân, bay hơi và tan biến mãi mãi. Những vết thương lở loét trong bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã se lại. Những vết sẹo đã mờ đi, được cắt tỉa và rửa sạch. Ăn món tráng miệng trước. Cha tôi có cách truyền đạt sự thông thái của riêng ông. Ông đưa ra những phát ngôn đặc sắc khi tôi ít mong đợi nhất. Chúng thình lình bật ra và luôn xuất hiện như một sự bất ngờ. Một sáng thứ bảy nóng bức của tháng bảy, khi tôi còn là một bé gái, cha đã rủ tôi ra ngoài ăn trưa với cha. Ngày đặc biệt này chỉ có hai cha con thôi. Mẹ tôi cũng được mời nhưng bà khước từ lời mời cho những mưu cầu quý phái. Cắt sửa móng tay và gội đầu uống tóc tại một thẩm mỹ viện, bà sẽ không bao giờ hy sinh cuộc hẹn mà bà phải đứng chờ đợi mới đến lượt mình cho bất cứ điều gì trần tục như là một bữa trưa. Có vẻ như chỉ có con và cha thôi, Missy à. Cha nói với một tia lấp lánh trong mắt, theo sau là cái vỗ nhẹ ra hiệu. Nào đi thôi và ăn cho thật đã nha. Nhà hàng náo nhiệt người, âm thanh ồn ào làm tăng thêm bầu không khí vui vẻ cho bữa trưa của hai cha con tôi. Chúng tôi ngồi xuống một bàn và được người ta trao cho bản thực đơn lớn đến mức cao quá đầu tôi. Trong đó là một danh sách thức ăn nhiều đến chóng mặt. Trong bữa ăn trưa với món bánh sandwich, quết phô mai nướng và khoai tây chiên cho tôi và một chiếc hamburger to đùng kẹp thịt nướng còn tái cho cha. Cha tôi đã tiết lộ một lời thú nhận hấp dẫn nhất. Còn có thấy người phụ nữ đằng kia không? Ông chỉ tay về cái bàn cách chúng tôi vài bước chân. Tôi lén nhìn về phía đó. Đó là Marion, cô gái đã phải lòng cha trong suốt thời trung học và cả những năm cha học trường luật đó. Cha nói điều đó với một cái nháy mắt về phía Marion. Tôi có thể nghe tiếng cười khúc khích của cô ta vẳng đến từ bên kia phòng. Tôi, một thiếu nữ đang trưởng thành, được cha thết đãi mẫu thông tin bí mật bậc nhất này. Nhưng, cha nói, kê đầu ông lại gần đến mức gần như chạm vào đầu tôi. Cô ấy không cách gì sánh được với mẹ của con đâu. Và vậy là nghi thức bữa tiệc trưa của chúng tôi bắt đầu. Phá vỡ mọi quy tắc, thuật lại chi tiết các giai thoại và chia sẻ những bí mật. Nhiều tháng sau tôi nghiên cứu thực đơn tại một nhà hàng khác, lần này ở Manhattan, cách nhà tôi 20 phút lái xe. Vào ngày thứ bảy đặc biệt này tôi không thể quyết định được mình muốn ăn món gì. Nhận ra tình trạng khó xử của tôi, cha đã gọi người phục vụ đến. Hãy mang cho chúng tôi thực đơn món tráng miệng, ông nói. Rất tận tình, cô phục vụ trở lại với một cuốn sách nhỏ được đóng bằng da gáy mạ vàng với một danh sách các món tráng miệng làm tôi thèm nhỏ dãi. Tôi gọi cho mình bánh phồng có nhân, món kem múc, sô-cô-la, bánh sô-cô-la và sô-cô-la chiên phồng. Tôi cảm thấy như thể là mình bước vào thiên đường sô-cô-la vậy. Nhưng cha ơi, chúng ta thậm chí còn chưa ăn trưa mà. Vậy mà tốt hơn đó. Ông nháy mắt, cũng cái nháy mắt khi nói về Marion. Khi còn lưỡng lự, thì cứ dùng món tráng miệng trước cái đã. Mẹ sẽ không bằng lòng đâu cha. Nó sẽ là một bí mật nhỏ của cha con mình. Ông nói, và chúng tôi ngồi đó trong một nhà hàng Pháp ấm cúng vào một trưa mùa thu lạnh giá. Cha ấn ngập chiếc thìa bạc cán dài vào chiếc bánh pudding lạnh, còn tôi thì ngốn từng lớp bánh sô-cô-la làm lộ dần ra quả mâm xôi được bọc trong nước sốt sô-cô-la trắng. Lúc đó tôi tự hỏi, liệu cuộc sống còn gì tuyệt hơn thế? Về sau, cha con tôi còn chia sẻ với nhau nhiều bữa trưa và bữa tối hơn nữa. Tôi tích lũy được một vốn kiến thức phong phú từ những cuộc trò chuyện của hai cha con, và tôi được biết những hiểu biết cá nhân sâu sắc và những suy nghĩ thầm kín mà cha chỉ thích chia sẻ với mỗi mình tôi, chủ yếu bởi vì phản ứng của tôi luôn quá tự nhiên và chân thành. Tôi thành thật quan tâm đến mọi thứ cha kể. Điều này khiến tôi thính giả duy nhất của cha, trở thành một người bạn cùng ăn tối hoàn hảo. Thỉnh thoảng mẹ hỏi nửa đùa nửa thật, hai cha con có chuyện gì mà tâm sự ghê thế? Cha tôi là một người cha, luôn bảo vệ và ủng hộ con cái. Ông cũng xem trọng tôi bằng cách luôn có lòng tin vào cá tính riêng của tôi và cho tôi không gian để tự thể hiện. Là một luật sư, cha quá quen với việc giải quyết các rắc rối. Các bữa ăn của chúng tôi đem lại một nơi chốn mà ở đó tôi có thể ẩn náu và thổ lộ những lo lắng tệ hại nhất, hay ngược lại, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình. Không hề xét đoán, cha dịu dàng dẫn dắt tôi đi qua thời thơ ấu, thời thiếu niên và đến tuổi trưởng thành, đáp ứng mọi thứ tôi cần như một hệ thống hỗ trợ chỉ do một người đảm nhiệm và là người bảo vệ tâm hồn tôi. Thậm chí ngay cả sau khi tôi kết hôn và sống ở Manhattan, hai cha con vẫn có một buổi hẹn ăn tối hàng tuần. Tôi đến đó để nương tựa và yêu thương. Cha chưa một lần hủy bỏ buổi ăn tối này, cho dù ông có bận bịu đến đâu. Điều đó dạy cho tôi biết kính trọng, sự tận tụy và đánh giá cao tầm quan trọng của việc giữ hẹn. Ngày thứ bảy duy nhất, chúng tôi không gặp nhau tại một nhà hàng là khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng. Tối đó cha mẹ tôi, chồng tôi và tôi cùng ăn tối trong bệnh viện. Cha mang rượu champagne mà ông đã để dành cho dịp này. Ngay cả cháu ngoại mới sinh của cha cũng không thể ngăn cản được ngày thứ bảy của cha con mình. Và vẫn là cái nháy mắt đó khi chúng tôi cùng ly và nâng cốc uống mừng sự ra đời của bé Elizabeth. Cha tôi đã ra đi đột ngột khi ông 60 tuổi. Sự ra đi của ông đã mang theo một cảm giác khát khao mà tôi chưa bao giờ có thể từ bỏ. Sự khao khát một cái gì đó sẽ không bao giờ có nữa. Cha mất quá sớm và để lại rất nhiều mùi vị cuộc đời chưa nếm. Nhưng tôi say sưa với sự thật là cha con tôi đã cùng nhau tận hưởng cuộc sống này thật nhiều. Những năm tháng qua, chúng tôi đã bầu bạn cùng nhau. Sau sự ra đi của cha, mặc dù rất buồn, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ, hiểu rằng tôi đã may mắn biết bao khi đã chia sẻ những ngày thứ bảy của cuộc đời mình với cha và có được những bài học cuộc đời quý giá mà ông đã truyền cho tôi. Giờ đây hàng tuần, tôi đều dẫn hai đứa cháu ngoại, Andrew và Caroline, ra ngoài ăn tối. Chúng có thể chọn bất kỳ nhà hàng nào mà chúng thích, vì tôi đã có được đặc ân này thật nhiều năm trước khi chúng ra đời. Andrew vừa mới thở dài khi nghiên cứu cuốn thực đơn quá lớn trong mắt một đứa bé 7 tuổi. Con không biết con muốn ăn cái gì nữa bà ơi. Caroline phụ họa theo. Con cũng không thể nghĩ được là con ăn gì nữa. Giọng nói của cha chợt vang lên trong tôi. Vậy thì bà nghĩ chúng ta sẽ dùng món tráng miệng trước nha. Tôi nói với hai đứa cháu ngoại. Và hai đứa cháu ngoại của tôi ngồi ngẩn tò te với cặp mắt mở to, không thể tin vào sự thật, bật cười toe toét và ăn món tráng miệng trước. Chính xác là điều mà bà cháu tôi đã làm.